Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1539 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 8 tháng 4 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học Xin mời ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Tiểu đoạn thứ 2 trong đoạn lớn thứ 6 của phần kệ tụng Hai bài kệ cuối cùng tức là bài thứ 18 và 19 Chúng ta đọc trước kinh văn một lượt Kiến vô ưu lâm Đưa nguyện chúng sanh Vĩnh ly tham ái Bất sanh ưu bố Đối với chữ vô ưu lâm Thanh Lương Đại Sư Có chú thích ngắn gọn Lời chú dạy chỉ có một câu Sử chi dông ưu cố Nói thật ra Sử chi dông ưu Là chẳng có ưu sầu Nói cách khác Chẳng có phiền não Đấy là vô ưu lâm Vô ưu lâm ở chỗ nào? Ấn Độ có loại thực vật tên là cây vô ưu Giống như Đức Thế Tôn thị hiện chứng đạo dưới cội cây Tất Bát La. Về sau cây ấy được gọi là Bồ Đề Thụ. Nói theo ý nghĩa biểu thị Pháp, người tu hành thật sự có đạo hạnh. Người ấy ở chỗ nào? Tất nhiên là đều giáo học. Giáo học thì học trò nhất định đông đảo. Trong ý sẽ có khá nhiều người thành tựu. Vì thế vào thời cổ đạo tràng Phật giáo có quy mô lớn thì được gọi là Tùng Lâm. Tùng lâm chính là vô ưu lâm. Do vậy, chúng ta thấy một cánh rừng rậm hết sức u tịnh sẽ dẫn phát hoàn nguyện của Bồ Tát. Đưa nguyện chúng sanh Vĩnh ly tham ái Bất sanh ưu bố Bố là sợ hãi Do vậy có thể biết Ưu hoạn sợ hãi Sanh từ chỗ nào? Nói chung chẳng lìa khỏi tham sân si Có thể vĩnh ly tham ái Âu lo sẽ chẳng sanh
Đấy là đạo lý nhất định. Bất luận lúc nào, bất luận nơi chốn nào, xưa nay trong ngoài nước, hết thảy âu lo sợ hãi đều sanh từ tham sân si mạng. Do đó bài kệ này là nguyện cho hết thảy chúng sanh đại triệt đại ngộ. Vì nếu một người chẳng triệt ngộ, sẽ chẳng có cách nào đoạn trừ tham ái. Đấy là căn bản của căn bản phiền não. Đức Thế Tôn vì chúng sanh thuyết pháp, nói đến phiền não của chúng sanh sẽ là vô lượng, vô tận, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn trong tứ hoằng thệ nguyện, chứng tỏ phiền não quá nhiều. Quy nạp lại bèn nói là 84,000. 84,000 là quy nạp. Con số này chẳng phải là nói hư giả, thật sự có số lượng 84,000. Trong giáo học 84,000 quá nhiều, chẳng tiện dạy học, lại quy nạp chúng.
Mỹ La Phụ Sa Zào Yú Chia Sư Đi Lợi Bà 84,000 Phán Nào Quy Nạ Với 660 Điều Nà Chú Phong Biên Đô Lạ Cô Sư 660 Điều Đối Chú Xuế Đời Rình Lạ Giảng Nà 还是太麻烦了，所以天亲菩萨讲《瑜伽论》里面660条烦恼，再给他归纳，归纳。
Lại quy nạp chúng thành 108 món, gọi là 108 phiền não. Sẽ dễ nói hơn. Nay chúng ta thường lần tràng hạt gồm 108 viên. Vì sao dùng 108 viên? Chính là niệm nào cũng nhằm đối trị 108 phiền não, mang ý nghĩa ấy. 108 món phiền não triển khai ra sẽ là vô tận phiền não. Nhưng để dạy những kẻ sơ học càng đơn giản càng hay. Vì thế kinh điển nhập môn của Tướng Tông là Bách Pháp Minh Môn Luận. Bộ luận này do Thiên Thân Bồ Tát soạn, đã quy nạp 108 phiền não thành 6 căn bản phiền não và 20 món tùy phiền não, tức là quy nạp thành 26 điều. Xác thực là cách này thuận tiện cho kẻ sơ học. Nhất là 6 căn bản phiền não. Món căn bản phiền não thứ nhất là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, chính là 6 căn bản phiền não. Lại quy nạp 6 món thành 3 món, gọi là tam độc, tức tham, sân, si. Thưa cùng chư vị, ba món tham sân si lại quy nạp, có thể quy nạp thành một món, đó là tham. Vì vậy tham ái là căn cội của vô lượng vô biên phiền não. Đương nhiên là càng chẳng dễ đoạn. Giống như một cội cây to, cây này là cây phiền não. Cành lá hoa quả hết sức xung xuê, cội sâu rễ chắc. Nếu hiện thời bảo quý vị nhổ tận rễ, nếu chẳng phải là bậc thật sự giác ngộ, há có thể làm được ư? Phật là bậc đại từ đại bi, Phật cũng từ nhân loại tu hành. Tu như thế nào? Nhổ trừ từ cội rễ này. Tu hành đầu tiên thì phải trị tận gốc, ra tay từ căn bản, đó là đúng. Ra tay từ cành lá, chẳng biết đến năm nào tháng nào, quý vị mới có thể đạt được một chút thành tựu. Ra tay từ căn bản sẽ nhanh chóng. Quý vị phải biết những thứ ấy chắc chắn chẳng phải là thứ tốt đẹp. Từ vô thị kiếp tới nay, chúng ta đã đọa lạc trong sanh tử luân hồi nơi lục đạo, khổ chẳng thể nói nổi. Do nguyên nhân gì tạo thành? Chính là tham ái. Cho nên không biết điều này, chúng ta thật sự dũng công, hiện tri thức chỉ dạy chúng ta. Bèn quan sát cặn kẽ, quý vị tham mến của cải, hiện tri thức nhất định sẽ dạy quý vị trước hết hãy xả tài. Quý vị tham mến sắc, nhất định bảo quý vị bỏ sắc trước đã, để trị tập khí thoái xấu của quý vị. Thứ gì nghiêm trọng nhất? Tiếng tâm, lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng, ăn uống ngủ nghi, điều nào nghiêm trọng nhất? Hãy ra tay từ cái nghiêm trọng nhất, trị lành căn bệnh ấy, những thứ khác sẽ được chữa lành. Mỗi cá nhân có tập khí và ô nhiễm khác nhau, vì thế phương thức đối trị đương nhiên cũng chẳng giống nhau. Bất quá nói thông thường, nghiêm trọng nhất là tài và sắc, những thứ ấy là nghiêm trọng nhất. Nhiễm phải những thứ ấy, quý vị phải biết suốt một đời này chắc chắn là quý vị sẽ chẳng vượt thoát luân hồi sanh tử. Phải biết cái tâm phiền não chính là tham sân si mạn nghi ác kiến. Chẳng thể trừ bỏ sáu món, căn bản phiền não ấy, để gọi là tâm luân hồi. Bất luận làm gì vẫn là tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, cũng đều là tạo nghiệp luân hồi. Cái tâm là tâm luân hồi, đương nhiên là tạo nghiệp luân hồi. Tuy học Phật chỉ là gieo một chút thiện căn trong Phật pháp, chẳng thể thành tựu trong một đời này. Không chỉ là chẳng thể chứng quả, mà ngay cả khai ngộ đều chẳng có phần. Tối đa là quý vị có thể đạt được một chút thiền định, tức thiền định thế gian. Có định mà chẳng có huệ. Do vậy vẫn ở trong lục đạo, đó gọi là trường kiếp luân hồi. Sự luân hồi ấy chẳng phải là một thời gian ngắn ngủi, mà là một thời gian dài. Vậy thì nếu quý vị hỏi, khi nào quý vị mới có thể thoát ly luân hồi? Nói theo Phật pháp, khi nào quý vị trừ bỏ tham ái, chúc mừng quý vị. Hễ bỏ được tham ái, quý vị sẽ có thể thoát ly luân hồi. Lại thưa cùng chư vị, niệm Phật thì mọi người đều hy vọng có thể giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ trong một đời này. Nhưng chẳng xả tham ái có thể giảng sanh hay chăng? Thưa cùng chư vị, chẳng thể giảng sanh. Cho nên không biết sự thật này. Bất luận tại gia hay xuất gia, hễ quý vị chẳng thể buông xuống sẽ chẳng thể giảng sanh. Đới nghiệp pháp môn Tịnh Tông rất đặc thù, thường nói đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp là mang theo cựu nghiệp, chẳng mang theo tân nghiệp. Tân nghiệp là gì? Tạo trong hiện tại. Hiện tại vẫn đang gây tạo, không được rồi. Cựu nghiệp là nghiệp đã tạo trong quá khứ, hiện tại chẳng tạo nữa. Hiện tại buông xuống thì được. Trước khi học Phật trót tạo, sau khi học Phật bèn chẳng tạo nữa, sẽ chẳng có vấn đề. Sau khi đã học Phật, mỗi người có duyên phận khác nhau. Thiện Đạo Đại Sư thường nói như thế này: bốn cõi ba bậc chín phẩm, nói chung là do gặp duyên khác nhau. Tuy xuất gia chẳng gặp gỡ thiện tri thức, chẳng được nghe chánh pháp, thì vẫn là cái tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Nghe chánh pháp, gặp gỡ thiện tri thức, nương theo giáo huấn của thiện tri thức để tu hành chánh pháp. Những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ đều có thể bỏ sạch, vậy thì được. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Này chúng ta nói xả, chỉ là bỏ cái hiện hành, chứ chẳng đoạn được căn cội phiền não. Nếu đoạn được căn cội phiền não, xả hết từ trong nội tâm, quý vị sẽ chứng quả A La Hán. Dẫu không niệm Phật vẫn thoát ly lục đạo luân hồi, nhưng vẫn phải niệm Phật. Niệm Phật có cái hay, sanh về Tây Phương sẽ chẳng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, mà là sanh trong cõi phương tiện hữu dư. Đó gọi là gặp duyên khác nhau. Học Phật chẳng gặp thiện tri thức, chẳng được nghe chánh pháp, chẳng chuyển được ý niệm. Nhà Phật thường nói là chuyển kinh. Quý vị thấy trong phong tục Tây Tạng, mỗi người xuất gia hay tại gia cầm một cái ống xoay gọi là chuyển kinh luân. Quý vị hãy chú trọng chữ chuyển. Mật tông có chuyện này, Hiển giáo cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Trước kia giảng kinh thuyết pháp có thuật ngữ là chuyển pháp luân. Hãy chú trọng chữ chuyển. Chuyển là chuyển biến, chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển tham sân si thành giới định huệ, chuyển phàm thành thánh. Quý vị biết chuyển thì mới được. Nếu quý vị chẳng biết chuyển, quý vị đã uổng công học kinh giáo mất rồi, chẳng được thọ dụng. Vì sao? Quý vị chẳng lìa khỏi ưu bố. Hiện tại ưu bố được nói hết sức rõ ràng. Ưu là ưu hoạn, bố là khủng bố. Hiện thời xã hội này có rất nhiều tai nạn. Nếu quý vị thường lưu ý tin tức lan truyền trên cả thế giới, sẽ biết hàng ngày có không biết bao nhiêu tai nạn phát sinh. Những người có trí huệ, có tầm nhìn xa, đã bảo cho chúng ta biết nguy cơ tiềm ẩn. Đấy là gì? Do cộng nghiệp của chúng sanh tích lũy. Vì sao tôn giáo phương Tây nói đến tận thế? Vì sao có cách nói ấy? Quan sát cặn kẽ sẽ thấy chẳng phải là vô lý. Xã hội từ 2000 năm trước, lẽ ra là 2500 năm trước, xã hội tại phương Đông tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, phong tục của dân chúng thuần phát, đều biết lễ độ nhường nhịn lẫn nhau, chẳng có cạnh tranh. Đấy gọi là thái bình thịnh thế. Thông thường người đọc sách tại Trung Hoa thường ca ngợi Nghiêu Thiên Thuấn Nhật, tức là vào thời đại Nghiêu Thuấn, giáo dục thật sự thâu được hiệu quả. Vì thế người Hoa từ xưa tới nay thường nói kiến quốc quân dân giáo học di tiên, coi giáo dục quan trọng hơn bất cứ gì khác. Vì sao thời cổ có thể tốt đẹp dường ấy? Chính là vì đã đặt giáo dục hàng đầu. Nhưng vào thời đại Xuân Thu, nhà Châu suy di, lễ giáo dần dần biến chất. Những kẻ có phước báo to lớn, thường gọi là chư hầu, sanh khởi tâm tham ái, luôn mong chiếm tiện nghi của kẻ khác. Này chúng ta nói là tổn người lợi mình. Mở rộng bản đồ của chính mình, xâm phạm lãnh thổ của kẻ khác. Chuyện ấy đã phát sanh, vẫn chưa đáng coi là nghiêm trọng. Đến thời chiến quốc bèn hết sức nghiêm trọng. Khổng Tử sanh nhằm thời đại Xuân Thu, Mạnh Tử sanh vào thời đại chiến quốc, cách hiện thời 2500 năm. Trong 2500 năm ấy, tuy các triều đại đều coi trọng lễ giáo, coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, hoàn toàn chẳng xếp lễ giáo vào địa vị bậc nhất, nhưng hết sức quan trọng. Xã hội vẫn còn gìn giữ được cục diện bình trị lâu dài, nhưng mỗi khi triều đại thay đổi, toàn là dùng thủ đoạn chiến tranh, tức là thành tác di dương, bại tác di khấu. Mỗi lần chiến loạn, con số quân dân bị tử thương đều rất đáng sợ. Tích lũy đã 2000 năm như vậy, thanh toán sổ sách chung cả 2000 năm, chứ vậy nhất định phải biết. Những kẻ bị quý vị giết chóc hoặc làm hại, có cam lòng hay không? Họ có tình nguyện hay không? Chẳng cam lòng, không tình nguyện, khẳng định là oan oan tương báo chẳng hết, chẳng xong. Người và người kết oán hận với nhau. Lại nữa, điều thứ hai là con người kết mối oán hận cùng hết thảy chúng sanh sẽ càng thê thảm hơn. Ăn thịt là kết oán hận với chúng sanh. Thường là nói kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chẳng sai. Quý vị mạnh, chúng nó yếu. Quý vị có thể ăn nó, nhưng đến đời sau nó mạnh quý vị yếu. Nó sẽ ăn thịt quý vị. Trong lịch sử Trung Hoa có ghi chép chuyện này. Những điều được ghi chép trong lịch sử quyết định chẳng phải là giả. Chẳng phải là sự thật, chắc chắn không thể ghi chép trong lịch sử. Trong bút ký hoặc tiểu thuyết của tư nhân thì được, những chuyện ấy chẳng đáng tin cậy, chứ chánh sử thì nhất định là đáng tin cậy. Trong 25 bộ sử cũng chép rất nhiều chuyện. Oan oan tương báo. Sau khi quý vị đã hiểu rõ mới biết chuyện này đáng sợ. Vì lẽ ấy tận thế và đại tai nạn là gì? Oán hận tích lũy, tích lũy hơn 2000 năm, nó sẽ bộc phát. Chúng ta có thể khiến cho chuyện này chẳng bộc phát trong hiện thời hay không? Được chứ. Chỉ cần chúng sanh hồi tâm hướng thiện, chuyện này sẽ có thể trì hoãn, có thể làm chậm lại sự báo thù ấy. Kẻ báo thù thường nghĩ đến chuyện báo thù. Nhưng trong thế gian này, quý vị là một người rất thiện lương, sẽ chẳng nỡ lòng ra tay. Triều đại nào cũng đều tôn sùng luân lý đạo đức, bị trì hoãn. Cho đến thời đại hiện tại đã sổ toẹt luân lý đạo đức. Thôi rồi, cơ hội báo đền, những mối oan nghiệt đã đến rồi. Chuyện là như thế đó. Phật môn có một công án hết sức nổi tiếng. Nhà Phật gọi là công án, kẻ bình phàm gọi là cố sự. Là thật chẳng giả. Quốc sư Ngộ Đạt đời Đường, từ truyện ký chúng ta thấy lão nhân gia là cao tăng 10 đời, chẳng dễ dàng. Mỗi đời ngài đều làm thân người, chẳng đánh mất thân người. Suốt 10 đời chẳng đánh mất thân người, tu hành khá quá. Đã thì mỗi đời ngài đều xuất gia, vì thế tu hành cũng là mấy đời kế tiếp nhau tu thành công, chẳng phải là một đời một kiếp. Đời thứ 10 ngài đạo đức học vấn khá lắm, hoàng đế tôn trọng ngài, bái ngài làm thầy, tức quốc sư. Hoàng đế cúng dường thầy một tòa báo trầm hương. Rất nổi tiếng quý báo. Quý vị thấy đàn hương hoặc trầm hương loại tốt nhất ở Hương Cảng. Có thể là tính toán từng lượng một. Hiện thời chẳng biết một lượng bán bao nhiêu tiền. Một tòa báo, quý vị có thể tưởng tượng quý trọng cỡ nào. Quốc sư Ngộ Đạt tiếp nhận tòa báo do hoàng thượng biếu tặng, tâm ngạo mạn sanh khởi, cảm thấy chính mình rất vi diệu. Vị pháp sư nào trong thiên hạ cũng chẳng sánh bằng ngài. Một niệm tâm ngạo mạn sanh khởi, thần hộ pháp lìa bỏ, thần thủ hộ đi rồi, oán thần trái chủ đời đời kiếp kiếp đợi sẵn, cơ hội chờ đợi đã đến rồi. Họ bèn dựa thân, sư mọc một ghẻ mặt người, xém chút nữa mất mạng. Quý vị bèn hiểu, chúng ta đời đời kiếp kiếp ăn thịt chúng sanh, kết oán cựu, hoặc là làm mất lòng kẻ khác, hoặc giết người, luôn có oan nghiệp. Những oán thân trái chủ ấy, tức oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, đều trực sẵn bên cạnh chờ cơ hội trả đũa. Đời này học Phật, hiểu rõ lý, học vẫn khá lắm. Hàng ngày đem công đức tu học của chính mình hồi hướng cho oán thân trái chủ, hy vọng có thể hóa giải oán kết của chúng ta. Đương nhiên là có rất nhiều trường hợp có thể hóa giải, nhưng cũng có rất nhiều cố chấp chẳng tha cho quý vị. Vậy thì cứ dần dần làm nhiều thiện sự, tích lũy công đức cho nhiều, thì mới có thể hóa giải hết được. Chúng ta nhất tâm tu hành, chẳng gây chướng ngại nữa, chẳng còn gây khó dễ nữa, khiến cho chúng ta khéo niệm Phật, giảng sanh tịnh độ. Đấy là chân tướng sự thật, ai nấy đều có. Làm như thế nào để có thể cởi gỡ oán kết, có thể đạt hiệu quả rất tốt? Nhất định là đoạn tham sân si mạng, quyết định chớ nên sát sanh, chớ nên trộm cắp. Trong giới kinh đã nói rất tỉ mỉ, không chỉ là chớ nên sát sanh, mà ý niệm hại người khác chẳng thể có. Vì sao? Có ý niệm hại người, ý niệm hại chúng sanh, tuy quý vị chẳng giết chúng, nhưng cái tâm giết chóc vĩnh viễn chẳng lìa bỏ. Quý vị còn có ý niệm ấy, tuy chẳng trộm cắp, quý vị còn có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác, đó là cái tâm trộm cắp. Quý vị chẳng buông bỏ cái tâm trộm cắp, sẽ tạo thành chướng ngại cho chính mình. Vì thế chẳng thể không lìa giết trộm dâm dối. Trong ngũ giới, bất luận là tại gia hay xuất gia, trước hết hãy thực hiện từ chỗ này: chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng dâm dục, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Trước hết quý vị hãy thực hiện từ chỗ này. Tuy nói đơn giản như vậy, có ai làm được? Giết trộm dâm dối uống rượu là bên ngoài, nhất định sẽ tương ứng với các phiền não tham sân si mạn nghi. Đấy là tạo nghiệp. Trong có phiền não, ngoài có ác duyên, chứ gì phải hiểu. Ngũ dục lục trần là ác duyên, chẳng phải là thiện duyên. Chúng ta được làm thân người lại chẳng thể bỏ ngũ dục lục trần. Quý vị chẳng thể không cần chúng. Nhưng phải biết tiết chế, chớ nên dấy lên lòng tham ái. Ăn uống có thể ăn no là được rồi, chớ nên dấy tâm tham. Quần áo mặc đủ ấm là được rồi. Ở thì có căn nhà nhỏ để che gió đụng mưa là được rồi. Quyết định chớ nên dấy lên tâm tham. Thì quý vị dấy lên cái tâm tham, chẳng có ai không đọa lạc. Vì thế trong thời cận đại, Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta. Ngài là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát chủ về trí huệ, Quán Thế Âm Bồ Tát chủ về từ bi. Ngài dạy chúng ta tu hành trong thời đại này phải lập đạo tràng có quy mô nhỏ. Chúng tôi càng nghĩ càng thấy có lý. Đạo tràng nhỏ, lão nhân gia kiến nghị theo nguyên tắc chẳng vượt quá 20 người, cộng tu với nhau không hơn 20 người, dễ dàng duy trì cuộc sống. 2-3 vị hộ pháp đắc lực sẽ cúng dường được. Người xuất gia nhu cầu ít ỏi. Y đơn chúng ta nói là quần áo. Một bộ quần áo tối thiểu có thể mặc 10 năm. Trong khu vực của chúng ta có 4 mùa. Quần áo 4 mùa xuân hạ thu đông đủ dùng là được rồi, chẳng cần nhiều. Ăn uống rất đơn giản. Nếu là tại nông thôn ở vùng núi, chính mình có thể trồng một ít lương thực, có thể trồng một ít rau dưa. Cuộc sống đơn giản, chẳng cầu cạnh người khác. Quý vị mới có thể một dạ hướng theo đạo. Nếu đạo tràng quá to, quá đông người, người đông sẽ tạp. Cổ nhân nói rất hay: biết chuyện ít, ít điều phiền não. Biết nhiều người lắm nỗi thị phi. Vì thế người càng ít, thị phi càng ít. Biết chuyện càng ít, phiền não càng ít. Đã xuất gia thì hãy một dạ tu đạo, chuyện thế gian có thể chẳng cần biết tới. Có thể chẳng cần xem tivi, radio có thể không cần. Những thứ như nhật báo, tạp chí có thể nhất loạt chẳng cần đến. Những sách vở thế gian đều có thể không cần. Hãy nhất tâm chuyên chú nơi kinh điển. Có như vậy thì cái tâm của quý vị mới có thể an, quý vị mới có thể thanh tịnh. Đối với cuộc sống vật chất hiện thời, đối với những thứ con người ưa thích, nếu quý vị chẳng buông bỏ hết, mà mong thành tựu đạo nghiệp sẽ là chuyện chẳng thể. Phải luôn hiểu như vậy. Nhất tâm tu đạo, quyết định chớ nên phan duyên. Kinh sám Phật sự, pháp hội, quá nữa là phan duyên. Chẳng cần phải làm những thứ ấy, hãy nhất tâm niệm Phật. Đọc kinh, niệm Phật, nghe kinh. Hiện thời pháp sư giảng kinh càng ngày càng ít, nhưng hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có thể thâu lại những lời giảng, có loại thâu hình, có loại thâu âm. Đạo tràng chúng ta có thể dùng máy chiếu hình hoặc máy chiếu phim qua tivi, chẳng cần anten, quý vị sẽ chẳng nhận tivi hoặc radio bên ngoài, quý vị chẳng thu được. Chúng ta dùng loại máy móc này để chuyên môn chạy đĩa DVD, nghe kinh tại nhà, như vậy là được rồi. Chẳng khó khăn. Hiện thời những đĩa DVD giảng kinh, có rất nhiều đĩa DVD giảng kinh của các pháp sư lưu thông trên cả thế giới, chẳng khó tìm được. Mỗi ngày có thể nghe kinh từ 4 tiếng đến 6 tiếng đồng hồ, có thể niệm Phật từ 8 tiếng đến 10 tiếng đồng hồ. Đạo tràng ấy sẽ là đạo tràng đúng pháp, nhất định sẽ cảm ứng chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Đạo tràng nhỏ mà có đại thành tựu, đạo tràng quá to sẽ chẳng thể thành tựu, biến thành chỗ du lịch giảng cảnh. Người xuất gia hàng ngày tiếp đãi thù tạc, tôi đã thấy rồi. Thân tâm mệt mỏi, khách khứa đi rồi cần nghỉ ngơi, há có thời gian để nghe kinh niệm Phật. Ngày hôm ấy đúng là bị phí uống uổng. Quanh năm suốt tháng lãng phí thời gian như thế, đấy là sai lầm. Nếu quý vị chú tâm nghiên cứu sẽ hiểu vì sao họ làm như thế. Đó là vì chẳng bỏ sự tham ái. Thường ôm lòng âu lo sợ hãi, nay Bồ Tát dạy chúng ta nhất định phải quay lại, vĩnh viễn lìa tham ái, sẽ chẳng sanh lòng âu lo sợ hãi. Tổ Ấn Quang dạy chúng ta phương pháp này, kẻ bình phàm vừa nghe sẽ than cách ấy khổ quá. Thoạt nhìn thì dường như là quá khổ, trên thực tế nếu quý vị thực sự thực hiện, trong ấy sẽ có niềm vui chân thật. Nói theo Phật pháp sẽ là pháp hỷ sung mãn, nói theo Nho gia sẽ là học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt là vui sướng, trong ấy có chân lạc. Nhưng kẻ bình phàm chẳng biết. Vì sao không biết? Họ chưa học, chưa từng nếm thử. Nếu là sau khi họ đã nếm hương vị, sẽ là như cổ đại đức đã nói: thí vị na hữu pháp vị nùng. Câu này cho thấy đã thực sự nếm được pháp vị. Sự sung sướng trong thế gian này, tức sự sung sướng do tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần tuyệt đối chẳng thể hơn được sự sung sướng do luân lý đạo đức và học Phật quyết định, chẳng thể thua kém, chẳng thể sánh bằng. Niềm vui đạt được nơi Phật pháp chẳng sanh ra âu lo sợ hãi. Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Chuyển tham sân si thành giới định huệ. Quý vị chẳng thể buông xuống tham sân si, sẽ chẳng thể thành tựu giới định huệ. Nếu quý vị muốn tu giới định huệ, nhất định phải buông xuống tham sân si. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Tôi đã nói với các đồng học rất nhiều lần, đệ tử quy là giới luật căn bản. Quý vị chẳng dung dán căn cội từ chỗ này, sẽ chẳng đạt được thập thiện. Chẳng có thập thiện, quý vị sẽ chẳng đạt được tam quy ngũ giới. Những gì đã thọ sẽ là hình thức, chẳng phải là thực chất. Hiện thời chúng ta thấy khá nhiều vị đồng tu xuất gia và tại gia chẳng làm được sa di luật nghi của hàng xuất gia. Vậy thì giới tỳ kheo và giới bồ tát chẳng cần phải nhắc tới nữa, quá cao, chẳng làm được giới sa di mà. 10 giới 24 môn oai nghi, vì sao chẳng làm được? Do chẳng làm được thập thiện. Vì sao chẳng làm được thập thiện? Do chẳng từng học đệ tử quy. Vì thế chúng tôi nói buông xuống. Buông xuống cụ thể bằng cách thực hiện đệ tử quy. Quý vị thật sự làm được đệ tử quy sẽ buông xuống. Từ chỗ này từng ly từng tí để xa lìa, lìa hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Tại gia thì có thể thi hành đệ tử quy, tam quy ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo. Xuất gia thì có đệ tử quy, có thập thiện nghiệp đạo, có thể thực hiện tam quy ngũ giới và sa di luật nghi. Quý vị thật sự có thể làm được, sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật, được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Giới luật là khuôn mẫu cho thân tâm của chính mình. Đạt đến một mức độ nhất định, tâm thanh tịnh hiện tiền, đấy là đắc định. Tâm địa thanh tịnh, tâm địa bình đẳng. Đấy là đạo lý gì? Xa lìa hết thảy nhiễm đắm, tâm sẽ thanh tịnh. Xa lìa hết thảy phân biệt, tâm sẽ bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng sanh ra trí huệ. chúng ta thường nói là khai ngộ. Do giới đắc định, do định khai huệ, đã khai ngộ. Lẽ nào chẳng vui sướng? Thưa cùng chư vị, quý vị trì giới dường như rất khổ, quý vị chẳng đạt được cái tâm thanh tịnh, công phu không đủ. Hễ tâm đạt thanh tịnh sẽ hoan hỷ, học rồi thường xuyên tập luyện cũng chẳng vui sao. Quý vị nếm được pháp vị. Trong Đại Thừa Phật Giáo, nếu trí huệ đã sanh thì sẽ pháp hỷ sung mãn. Hiện thời quý vị học Phật mà cảm thấy rất khổ, quý vị chưa nếm được mảy may pháp vị nào. Sau khi quý vị đã nếm, có muốn bỏ cũng chẳng được. Từ đấy về sau quẩn buồm xuôi gió trên đường Bồ Đề. Vì thế điều kiện tiên quyết là vĩnh viễn xa lìa tập khí phiền não. Đấy là tập khí căn bản phiền não. Nhất định phải biết nỗi họa hại của nó, sau đây hạ quyết tâm đoạn giao với nó, vĩnh viễn dứt bỏ. Đó là đúng. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ cuối cùng trong tiểu đoạn này, tức bài kệ thứ 19. Nhược kiến viên uyển, đưa nguyện chúng sanh cần tu chư hạnh, thú Phật Bồ Đề. Đây là nói ở trên đường trông thấy vườn rừng viên uyển. Vào thời cổ, thông thường tại chỗ cư trụ của các gia đình khá giả đều có vườn. Chúng ta thường nói là hoa viên hoặc thái viên. Ở nông thôn thường trông thấy thứ này. Ở những nơi chẳng cách xa thành thị cho mấy, trong thời kháng chiến, tôi ở Hành Sơn, đại khái 7-8 tháng. Tôi còn nhớ nơi ấy được gọi là Trần Gia Hà Biên. Con sông ấy là Tương Giang, cách huyện thành Hành Dương 8 dặm đường. Nhà ấy là một gia đình giàu có. Nhà của họ là kiểu tứ hợp viện. Tứ hợp viện dường như có 4 dãy, là một căn nhà rất lớn. Phía trước có vườn cây ăn trái, tức là sân trước. Sân sau là vườn rau. Vườn rau rất to. Nhà họ theo kiểu kiến trúc 2 tầng lầu. Khi đó chúng tôi đến ở trong nhà họ, nhà họ đã suy bại, nhân số chẳng có mấy. Vì sân quá sâu, có cảm giác khá âm u. Vì người sống tại đây chẳng đông. Trông thấy chỗ này, vì sao nghĩ đến chuyện tu hành? Thuở trước Đức Thế Tôn tại thế, xác thực là có những quốc vương đại thần, có nhà cửa dư ra, họ đem cúng dường để Đức Thế Tôn dùng làm nơi chốn tu hành giảng đạo. Như trong Kinh Di Đà chúng ta thấy, kỳ thụ cấp cô độc viên, đó là viên uyển. Khu vườn ấy là tài sản tư nhân của trưởng giả cấp cô độc, tức trưởng giả Tu Đạt Đa. Nguyên lai khu vườn, tức hoa viên ấy, là của Thái tử Kỳ Đà. Trưởng giả cấp cô độc tính lễ thịnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến nước Xá Vệ hoằng pháp. Vậy thì phải tìm một nơi chốn tốt đẹp để tiếp đãi. Ông ta nhìn trúng hoa viên của Thái tử Kỳ Đà, hy vọng Thái tử Kỳ Đà có thể bán cho ông ta. Thái tử hỏi ông ta: ông mua vườn hoa của ta để làm gì? Trưởng giả thưa: tôi tính cung thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến nơi đây giảng kinh. Thái tử bèn nói đùa, bảo: được đấy, ông thật sự muốn mua chỗ này của ta, nghe nói nhà ông có rất nhiều vàng, ông có thể đem vàng lót đất, lót bao nhiêu ta sẽ bán cho ông bấy nhiêu. Trưởng giả cấp cô độc thực sự đem vàng ròng lót đất. Thái tử Kỳ Đà bị cảm động, nói: Thích Ca Mâu Ni Phật là hạng người gì mà có thể cảm động ông làm như vậy? Ông ta giới thiệu đơn giản với Thái tử hành trạng của Đức Thế Tôn. Thái tử cũng rất vui thích, nói: như vậy thì tốt quá, hai người chúng ta cùng làm công đức. Trưởng giả Tu Đạt Đa không chịu: tôi muốn làm một mình. Cuối cùng Thái tử Kỳ Đà chẳng nghĩ ra cách nào, bèn nói: được lắm, ta có thể bán cuộc đất này cho ông. Những hoa cỏ cây cối trên mặt đất là của ta, ta chặt trụi toàn bộ. Tu Đạt Đa chẳng có cách nào, cuối cùng ước định hai người cùng nhau cúng dường. Vì thế gọi là kỳ thụ cấp cô độc viên, ý nói cây cối hoa cỏ là của Thái tử Kỳ Đà, đất đai là của Thái tử bán cho Tu Đạt Đa, hai người cùng nhau cúng dường. Thuở Đức Thế Tôn tại thế, những vị quốc vương đại thần, cư sĩ trưởng giả, tư nhân có vườn rừng rất nhiều, đều từng nghênh thỉnh Đức Thế Tôn đến những nơi ấy giảng kinh thuyết pháp. Do vậy trông thấy cảnh quan như thế, bèn dẫn phát hoằn nguyện của Bồ Tát, đưa nguyện chúng sanh cần tu chư hạnh, thú Phật Bồ Đề. Chữ chư hạnh ở đây biểu thị vô lượng pháp môn do Đức Phật đã giáo huấn. Căn tánh của chúng sanh chẳng giống nhau, vì thế Đức Phật dạy họ các phương pháp khác nhau. Phân biệt tổng quát có ba loại căn tánh: thượng, trung, hạ, bất đồng. Người thượng căn, người trung căn và người hạ căn. Trong kinh thường nói đến chuyện này. Đối với người thượng căn, trong hàng thượng căn còn có thượng trung hạ, trong hàng trung căn cũng có thượng trung hạ, trong hạ căn cũng có thượng trung hạ. Do vậy chia thành 9 cấp. Đối với mỗi cấp trong 9 cấp vẫn có thượng trung hạ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vì thế Đức Thế Tôn trụ thế ứng cư thuyết pháp, tuy tăng đoàn to ngần ấy, nhưng từ kinh điển chúng ta thấy 1255 vị đệ tử Đức Phật đến nơi đâu, những vị đệ tử ấy là thường tùy chúng, đều theo Đức Phật. Một đoàn thể to ngần ấy, Đức Phật dạy bằng cách nào? Thưa cùng chư vị, Đức Phật dạy chúng sanh vẫn là dạy từng người riêng biệt. Đại chúng cùng nhau lắng nghe. Chúng ta phải học tập điều này. Mỗi người có pháp môn chuyên tu riêng thì mới có thể thành tựu. Nói cách khác, Đức Phật truyền cho mỗi người một pháp môn bất đồng, đó là quá trình chủ tu của người ấy. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, cho nên ai nấy đều có thành tựu. Khoa mục chung là gì? Đức Phật dạy ông giáp, các ông ở Bình Định đều có thể đến nghe. Đức Phật dạy ông Ất, ông Giáp Bính Đinh cũng đều có thể đến nghe. Quý vị nghe nhiều nhằm giúp ích cho quá trình chánh tu của quý vị. Vì thế chánh trợ song tu. Pháp do Đức Phật truyền dạy nhất định có mối quan hệ chặt chẽ với căn tánh của quý vị. Nói thông thường thì trong đời quá khứ quý vị đã từng học tập pháp môn ấy, đã có thiện căn ấy, sẽ thành tựu dễ dàng. Trong đời quá khứ chẳng tu học pháp môn ấy, nay mới bắt đầu học tập sẽ cảm thấy rất xa lạ mà cũng rất khó khăn. Trong các đồng học hiện thời, quý vị chú tâm quan sát sẽ thấy có tình huống ấy hay không? Rất nhiều. Có người niệm một bộ kinh dăm ba tháng bèn có thể thuộc lòng. Người ấy cũng chẳng cố ý niệm mà thuộc lòng chẳng sai chữ nào. Có người cùng một bộ kinh nỗ lực học cả ba năm vẫn chẳng thuộc được. Do nguyên nhân nào? Có thể thuộc thì khẳng định là trong đời quá khứ đã từng học. Vì thế người ấy học mau chóng. Căn tánh khác nhau đó mà. Có người trì chú, chú ngữ vừa nghe liền biết, học hiểu rất dễ dàng. Có người rất khó nhớ chú ngữ, Một bài chú ngữ học mấy chục lần chẳng biết. Căn tánh khác nhau, Đức Phật có thể quán cư. Thưa cùng chư vị, A-la-hán có thể quán cư. Vì thế gặp những vị thiện tri thức Phật Bồ Tát, quý vị rất may mắn. Các ngài truyền cho quý vị pháp môn. Chỉ cần quý vị chịu nghiêm túc nỗ lực, tinh tấn không lười nhác, chẳng có ai không thành tựu. Đúng là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Nhưng đến thời kỳ mạt pháp, thánh hiền ít ỏi. Vì sao thánh hiền ít ỏi? Nói thật ra là do nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng nề. Nhìn thấy nghiệp chướng từ chỗ nào? Hết sức đơn giản, chính là chẳng thể buông xuống. Đối với sự tham ái trong phần trước, quý vị không buông xuống được. Đây là nghiệp chướng nặng nề. Không buông xuống là ngu si, chẳng có trí huệ. Nếu quý vị thật sự nghe Phật Pháp, nghe giáo huấn của thiện tri thức, trong kinh Phật thường nói: vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nếu quý vị thật sự nghĩ thông suốt câu này, tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian, sanh ra chẳng mang theo đến, lúc chết chẳng đem theo đi. Quý vị còn có thể nắm giữ chúng hay chăng? Quý vị còn có thể nắm giữ được hay không? Trong kinh giáo, Đức Phật đã nói rất nhiều, dùng tài sản để thí dụ. Tài sản là sở hữu chung của năm nhà, chẳng giữ được. Vào thời cổ, nếu quý vị phạm tội, trót phạm tội, thì không chỉ là cá nhân hứng chịu hình phạt, mà còn có khi bị tịch thâu tài sản, quan phủ tịch thâu sung công đất đai nhà cửa. Thứ hai là con cái hư hỏng, khiến cho gia đình lụng bại. Thứ ba là trộm cướp. Thứ tư là hỏa tai. Thứ năm là thủy tai. Đấy là năm nhà cùng sở hữu. Thứ gì là của quý vị? Cái thật sự có thể mang theo được chính là nghiệp theo thân. Quý vị tạo tác ác nghiệp sẽ có thể mang theo thọ báo trong tam độ. Quý vị tạo tác thiện nghiệp sẽ có thể mang theo thọ báo trong đường trời người. Quý vị học Phật, niệm A-di-đà Phật, đó là tịnh nghiệp. Quý vị có thể mang theo giảng sanh tịnh độ. Nếu quý vị nghĩ thông suốt, thấy thấu suốt những thứ ấy, thì mới có thể buông xuống vạn duyên, vĩnh viễn lìa khỏi tham ái. Như vậy là quý vị thật sự đắc vô ưu xứ. Vì thế những thứ ấy là những thứ hại người, phải làm gì với chúng? Phải bỏ sạch sành sanh. Làm chuyện tốt cũng phải bỏ sạch sành sanh. Trong những năm qua, tôi thấy có một người đã làm chuyện tốt rất gọn sạch, tức là Pháp Sư Đàm Thiền ở Tân Gia Ba. Tôi cũng đã mấy năm chưa gặp sư. Ở Tân Gia Ba, sư cũng là bậc kỳ nhân. Sư bày một cái sạp nhỏ tại miếu Thành Hoàng để bán tiền giấy, hương đèn. Người ta đến miếu Thành Hoàng dâng hương, sư bán tiền giấy hương đèn ở đó. Chư vị phải biết rất vất vả. Bản thân sư suốt đời uống nước máy, dặn dòi nước máy thì sư uống nước máy chảy ra. Chúng tôi đến thăm sư là khách, để đại khách, sư ra ngoài mua một chén nước khoáng tuyền để đại khách. Quý vị có thể tưởng tượng cuộc sống của sư kham khổ cỡ nào. Hàng ngày sư bán hương đèn để dành dụng tiền. Qua nhiều năm tháng cũng chẳng ít. Lần đầu tiên tôi biết sư là ở Cửu Kim Sơn. Các cư sĩ ở Cửu Kim Sơn muốn lập một đạo tràng, tức Đại Giác Liên Xã. Tôi cũng đã giảng kinh rất nhiều lần tại đó. Cuối cùng họ thấy một căn nhà muốn mua để làm đạo tràng vĩnh cửu. Thuở đầu là thuê. Khi đó căn nhà ấy phải đến 70 vạn Mỹ Kim. Pháp Sư Đàm Thiền bỏ ra 40 vạn. Sau khi tặng tiền xong, chỉ dặn dò một câu: nhân quả của ai, người đó chịu trách nhiệm. Sau đây chẳng hỏi đến nữa. Nhân quả của ai, kẻ đó chịu trách nhiệm. Về sau tôi đến Tân Gia Ba gặp sư, nghe nói ở Phước Châu sư có chùa Tây Thiền. Ngôi đạo tràng ấy do sư đứng ra xây dựng. Nghe nói sư cầm 300 vạn Mỹ Kim bỏ ra toàn bộ để xây cất ngôi chùa ấy. Rất khó có. Sư cũng chẳng hỏi tiếng nào. Ai có nhân quả này, kẻ đó chịu trách nhiệm. Sư đã bỏ sạch sành sanh. Chính mình suốt đời sống cuộc đời kham khổ nhất. Một vị xuất gia như thế, thường ngày là một câu A-di-đà Phật. Cầu sanh tịnh độ. Chúng tôi thấy vị Pháp Sư ấy xác thực là khiến cho kẻ khác tôn kính. Quý vị đừng thấy sư tướng mạo sền soạn, sư là bậc chân tâm thiện hạnh, thành ý cảm động người khác. Xác thực là vĩnh viễn lìa tham ái, chẳng sanh âu lo sợ hãi. Chúng tôi thấy một người như vậy đó. Trong bài kệ này chúng ta thấy có thể coi hoàn cảnh ấy như một đạo tràng. Vì thế dẫn phát đại nguyện này, nguyện cho chúng sanh sẽ khéo học Phật. Một hoàn cảnh tu học tốt đẹp dường y, đúng là nơi chốn để tu đạo dưỡng đạo, thành tựu đạo nghiệp. Chúng ta biết hiện thời xác thực là có rất nhiều nơi có cơ sở giống như vậy, nhưng như thế nào? Mọi người quên tuốt Phật pháp. Hiện thời do khoa học kỹ thuật, công nghiệp, thương nghiệp phát triển, kẻ phú quý chẳng ít, hoa viên biệt thự rất nhiều. Trong ấy có đạo tràng hay chăng? Chẳng có. Trong ấy là danh lợi, là chỗ quan lạc, rất đáng tiếc. Sự quan lạc do danh lợi chẳng thể lâu dài. Thọ mạng của con người có hạn. Quý vị có thể sống trên đời mấy năm? Hưởng hết phước báo. Quý vị phải biết nghiệp báo sẽ hiện tiền. Vì thế đối với chuyện hưởng phước, cổ thánh tiên hiền đã nói rất hay: khó có nhất chính là hưởng thanh phước. Ai hưởng thanh phước? Khổng Tử hưởng thanh phước, Nhan Hồi hưởng thanh phước, các vị cao tăng đại đức thuộc các đời đều hưởng thanh phước. Vì vậy quý vị đừng nghĩ tự diện phải có quy mô đồ sộ. Tự diện thời cổ ở Trung Hoa có nữa là do quốc gia xây dựng, còn có khá nhiều ngôi do Dương Công Đại Thần trưởng giả, cư sĩ kiến tạo. Nhưng người xuất gia đối với hoàn cảnh cư trụ và sinh hoạt vẫn chớ nên quên hành trạng của Đức Thế Tôn thuở tại thế. Ngài luôn sống cuộc đời kham khổ. Chúng xuất gia cùng nhau ở trong quảng đơn, tức phòng ngủ chung. Chỉ có chấp sự mới có liêu phòng. Chấp sự là gì? Những vị đảm nhiệm nghiệp vụ hành chánh trong tự viện, như trụ trì, giám viện, duy na, duyệt chúng, tri khách sư. Những vị chấp sự trọng yếu thì có liêu phòng. Liêu phòng to cỡ nào? Quý vị hãy nghĩ đến phương trượng. To cỡ nào? nói theo hiện thời, một phương trượng sẽ là 10 thước vuông, chẳng lớn. Đại khái là kê giường cá nhân, kê 3 cái giường là chật cứng. Các vị đảm nhiệm chấp sự trong tự viện mới có một căn phòng bé như thế, gọi là liêu phòng. Chẳng hưởng thụ vật chất. Chẳng hưởng thụ là sợ gì? Sợ quý vị sanh khởi tâm tham luyến. Thì cái tâm ấy sanh khởi sẽ chẳng có đạo. Những vị chấp sự trong tự viện lãnh đạo đại chúng tu hành, nếu chính mình chẳng có đạo, quý vị làm sao có thể dạy người khác tu hành chứng quả cho được? Chẳng thể nào. Đến đời sau, đời sau thì cũng đại khái là 100-200 năm gần đây nhất. Quy củ trong Phật môn dần dần bị sơ sót. Mọi người chẳng coi trọng sự tu hành mà chú trọng hưởng thụ. Điều này khiến cho Phật pháp dần dần suy di. Chúng ta phải biết nguyên nhân gây nên suy di. Chúng ta sống trong thời hiện đại này, có mong thành tựu hay không? Nếu thật sự mong thành tựu, vậy thì chính mình ắt cần phải có cái tâm cảnh giác cao độ. Phải nghiêm túc học tập Thích Ca Mâu Ni Phật. Thuở Đức Phật tại thế, Ngài có thể nghỉ đêm dưới cội cây, giữa trưa ăn một bữa. Chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, thể lực kém hơn, ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ trên giường rộng 6 thước. Dường như là trong hiện thời chẳng có thanh chúng, mà cũng chẳng có quảng đường, ai nấy đều có liêu phòng. Đã thấy trong liêu phòng còn có thiết bị vệ sinh, giống như khách sạn, sống rất thoải mái. Họ có thể sanh tâm tham hay không? Khó lòng tránh khỏi được. Trong thì có phiền não chẳng đoạn, ngoài thì là những cảnh duyên dụ dỗ mê hoặc. Họ làm sao có thể chẳng dấy lên phiền não cho được? Phiền não chính là ngũ dục thất tình, tham sân si mạng. Quên sạch sành sanh giáo huấn của cổ đức, thí chủ nhất lạp mệ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Thậm chí chẳng tin nhân quả, chẳng học kinh giáo, làm sao họ có thể thành tựu cho được? Trong đời này chúng ta được gặp Phật Pháp chẳng dễ dàng. Như trong kinh Đức Thế Tôn đã nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được nghe Phật Pháp, chính mình phải biết trân trọng, phải biết mừng rỡ. Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói rất hay: vô lượng kiếp lai hy hữu nan phùng. Chúng ta đã gặp, gặp mà không hiểu thì có khác gì chẳng gặp. Sau khi đã liễu giải mà chẳng tin, cũng giống như chẳng hiểu. Sau khi đã tin mà chẳng hành, cũng như chẳng gặp. Tính giải hành chứng, dẫu chính mình chẳng thể chứng, nhất định phải hành. Có thể biến những lý giải trong kinh giáo thành cuộc sống, thành hành vi của chính mình. Trong xã hội này, tối thiểu là một người thuần thiện thuần tịnh, chẳng tạo ác nghiệp. Quý vị ngẫm xem, chẳng tạo ác nghiệp thì quý vị có còn âu lo hoảng sợ nữa chăng? Đương nhiên là chẳng có. Tâm thanh tịnh có thể sanh ra hỷ lạc. Hỷ lạc sanh ra trí huệ. Trí huệ có thể khiến cho quý vị đạt được sự hưởng thụ cao nhất trong đời này. Sự hưởng thụ cao nhất chẳng phải là tiếng tâm lợi dưỡng, chẳng phải là vinh hoa phú quý. Trong cuộc sống vinh hoa phú quý sẽ có tác dụng phụ. Niềm vui trong cuộc sống thanh bần chẳng có tác dụng phụ. Chúng ta thường nói là thanh cao. Thanh là thanh bần, cao là cao thượng. Trong ấy chẳng sanh ra tác dụng phụ. Vì thế chẳng có âu lo, chẳng có sợ hãi. Đạt tới cảnh giới nhất định, có thể biết quá khứ, vị lai đôi chút. Nói cách khác, biết sanh từ đâu đến, chết rồi sẽ đi về đâu. Quý vị có thể hiểu rõ, thân có sanh tử, chứ linh tánh chẳng có sanh tử. Linh tánh bất diệt. Quý vị biết có lục đạo, biết có mười pháp giới, biết có các quái Phật. Những điều ấy có quan hệ hết sức mật thiết với chúng ta. Cửa sau nói có quan hệ mật thiết với chúng ta: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm và thức là một không hai. Lục đạo, mười pháp giới đều do tâm tánh của ta biến hiện ra. Các cõi nước của mười phương chư Phật cũng do tâm tánh của ta hiện ra, lẽ nào chẳng có quan hệ? Đã là có mối quan hệ, nếu chính mình có thể tự làm chủ, thích đến đâu bèn đến đó, chẳng sai tí nào. Nay chúng ta muốn ra đi, vì sao chẳng ra đi được? Nghiệp lực. Phải chú ý điều này. Làm thế nào để tháo gỡ nghiệp lực? Đức Phật dạy chúng ta chuyển biến nghiệp lực thành nguyện lực. Vấn đề này sẽ được giải quyết. Quý vị thấy các vị Bồ Tát ở nơi đây biết chuyển, niệm nào cũng là đương nguyện chúng sanh, đó là chuyển. Người thế gian chúng ta chẳng hiểu, thấy kẻ khác có chuyện thù thắng, chính mình cũng mong ta cũng sẽ có. Chẳng giống như Bồ Tát. Bồ Tát hệ thấy bèn nguyện hết thảy chúng sanh đều có. Quý vị thấy tâm lượng to cỡ nào? Bồ Tát niệm nào cũng là giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn, lìa khổ được vui. Dùng phương pháp gì dạy học? Chỉ có dạy học thì mới là lợi ích chân thật. Hiện thời quý vị chẳng thể nói giáo dục không phát triển. Nhà trường chỗ nào cũng có trường học san sát. Trung Hoa, ngoại quốc, từ mẫu giáo cho đến đại học, nghiên cứu sinh chỗ nào cũng thấy. Tôi rất quan tâm giáo dục. Bất luận đến nơi nào, tôi xem hai nơi trước hết. Một là trường học, hai là viện dưỡng lão. Tôi nhất định sẽ đến thăm. Xem nhiều bèn hiểu rõ. Giáo dục hiện thời thiếu khuyết một môn công khóa. Tuy giáo dục phát triển, nhưng do thiếu sót môn công khóa ấy, cho nên xã hội động loạn, chẳng thể an định được. Môn công khóa ấy là gì? Luân lý đạo đức. Chúng ta đã hiểu, hãy nên làm như thế nào? Cũng mong mở trường, nhưng chúng ta chẳng lập trường thông thường. Trường thông thường quá nhiều. Chúng ta lập trường học đặc thù. Đặc thù ở chỗ nào? Chuyên môn học bổ sung môn công khóa này. Vì thế tôi gọi chuyện này là giáo học bổ khuyết. Nhà trường thiếu môn học này. Môn học này là luân lý đạo đức. Nói đơn giản là khuyết thiếu đạo đức, chẳng có đức. Chúng ta phải giáo dục bổ khuyết. Môn học này quan trọng lắm. Nếu có thể đề cao giáo dục luân lý đạo đức, thì mới có thể hóa giải xung đột trên thế giới, xã hội mới có thể an định, thế giới mới có thể hài hòa, tất cả đều đạt được. Đó chính là thú Phật Bồ Đề. Bồ Đề của Phật chính là sự giáo dục của Đức Phật, giáo dục giác ngộ, phá mê khai ngộ, chính là Bồ Đề của Phật. Nếu thực hiện sự giáo dục này, vợ chồng sẽ chẳng xung đột, cha con anh em chẳng có xung đột, một nhà hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Trong xã hội chẳng có các thứ xung đột, đều có thể tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Mọi người đều biết người sống trong thế gian phải nên vì xã hội, vì đại chúng mà phục vụ, chẳng phải là đến chiếm hữu. Làm bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều là phục vụ đại chúng, phục vụ xã hội. Vì thế xã hội an định. Nếu tiến cao hơn, mở rộng ra, sẽ là thế giới hòa bình, giữa các dân tộc, các tôn giáo, các quốc gia với nhau đều biết tôn trọng lẫn nhau. Học tập lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Quý vị nói xem, giáo dục luân lý đạo đức có quan trọng hay không? Chẳng có thứ này. Khoa học, kỹ thuật, công thương nghiệp không ngừng tiến cao hơn, cứ tiến cao hơn đến mức cuối cùng, kết quả sẽ là gì? Ngày tàn của thế giới. Vì sao? Ai nấy ích kỷ, khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình, làm sao có thể hóa giải xung đột cho được? Vì thế xung đột mâu thuẫn không ngừng tăng lên. Nguyên nhân là do chẳng có giáo dục luân lý đạo đức. Kết quả tất nhiên là như thế. Cạnh tranh đến mức cực lực sẽ là đấu tranh. Đấu tranh đến mức cực lực cuối cùng sẽ là chiến tranh. Chiến tranh sau này, tức đại chiến thế giới lần thứ ba, sẽ là đại chiến bằng vũ khí hạt nhân, bằng sanh hóa. Mọi người đều biết cuộc chiến tranh ấy sẽ là chiến tranh hủy diệt nhân loại, chẳng có thắng hay thua. Nói cách khác, cho đến khi ấy, con người chẳng chịu đựng nổi, cùng nhau chết sạch. Chuyện này do một ít người gây ra, nhưng là cộng nghiệp của đa số. Cộng nghiệp của đa số là gì vậy? Tham lam, tham ái, không cùng tận. Dẫn đến tất cả các sinh vật trên địa cầu đều cùng nhau chết sạch. Các nhà khoa học cho biết, hỏa tinh trong Thái Dương hệ có mấy hành tinh. Họ phát hiện trong quá khứ đã từng có văn minh. Nói cách khác, đã từng có sinh vật giống như nhân loại sống ở đó. Hiện thời bị hủy diệt toàn bộ. Tinh cầu trái đất này trong tương lai có số phận giống như các hành tinh ấy hay không? Phải trông cậy vào giáo dục luân lý đạo đức. Nếu giáo dục luân lý đạo đức và giáo dục tôn giáo có thể nghiêm túc hưng khởi, phát huy rạng rỡ, nhân loại trên địa cầu vẫn còn có thể tồn tại một khoảng thời gian. Khi nào chẳng có luân lý đạo đức thế mà tham ái, tức là khi lòng tham ái của mỗi cá nhân đạt đến mức cùng cực, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Vì sao? Người với người chẳng thể bao dung. Đây là một hiện tượng rất đáng sợ. Nhưng hiện tượng này đã trồi lên trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể trông thấy rõ ràng. Như tôi được thấy, giáo dục nhi đồng, giáo dục thanh thiếu niên trong hiện thời nếu quý vị chú tâm quan sát sẽ biết, tức là cái ngoài nổ của cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba, tức cuộc chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân đã được châm ngòi. Nhen nhúng từ chỗ nào? Từ ngay sự giáo dục trẻ thơ và thanh thiếu niên. Hiện thời ai dạy lũ trẻ thơ và thanh thiếu niên? Máy chơi game điện tử, TV, Internet đã dạy chúng nó. Tôi không hiểu rõ tình trạng tại Trung Hoa cho mấy, nhưng tôi ở nước Mỹ rất lâu. Học trò lớp 1 tiểu học của Mỹ sử dụng computer. Thông tin từ computer rất nhiều. Đó là các thông tin xám vàng đen. Trẻ nhỏ hệ được tiếp xúc sẽ rất ưa thích. Nội dung trong ấy là bạo lực, tình dục, giết trộm, dâm dối. Vì thế nghe nói hiện thời độ tuổi phạm tội đã hạ thấp đến mức hai tuổi đã giết người. Học từ đâu vậy? Học từ máy chơi game điện tử. Chẳng biết giết người là tội lỗi, chẳng biết sát nhân là chuyện chớ nên làm. Vì thế quý vị thấy con cái giết cha mẹ, cha mẹ cũng có kẻ giết con cái, anh em tàn sát lẫn nhau. Vì nó là trẻ nhỏ, chưa đến tuổi, chưa trưởng thành. Quan tòa tra hỏi, nó chẳng biết tội lỗi, chẳng biết là có tội. Nói cách khác, nó cứ nghĩ giết người chẳng khác chơi máy game điện tử. cho đến khi nó trưởng thành. Sự giáo dục từ trò chơi điện tử đã dưỡng thành từ bé, thâm căn cố đế. Trong tương lai khi lớn lên, vũ khí hạt nhân rơi vào tay chúng nó, rất có thể là chúng nó cũng coi như trò chơi điện tử để đem ra chơi đùa, ném lung tung khắp nơi. Thế giới này có thể nào chẳng hủy diệt ư? Các vị hãy ngẫm xem có thể hay không. Hết sức có thể. Để nhân loại chẳng mắc phải kiếp nạn to lớn này, chỉ có một cách. Thừa dịp bọn thanh thiếu niên còn chưa trưởng thành, chúng ta tiêu hủy các vũ khí hạt nhân và sanh hóa trước. Dẫu trong tương lai khi chúng nó vui chơi thì do chẳng có vũ khí có sức tác thương to lớn, chẳng đến nỗi khiến cho toàn thể nhân loại trên địa cầu bị hủy diệt. Công đức ấy vô lượng. Chuyện này cần đến sự giác ngộ của quần chúng. Với truyền thông giác ngộ, những người lãnh đạo giác ngộ thì mới có thể hóa giải kiếp nạn này. Vậy thì mọi người chúng ta, các quốc gia, các dân tộc, các tôn giáo phải hợp tác với nhau để cứu địa cầu, cứu vãn những sanh vật trên quả địa cầu này, đừng bị tuyệt diệt. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nay chúng tôi đọc đến bài kệ này, cảm khái rất sâu. Nếu chúng ta muốn khuyến cáo kẻ khác, trước hết là chính mình buông xuống. Chính mình chẳng buông xuống, kẻ khác sẽ chẳng tin tưởng. Quý vị chẳng buông xuống tham ái, làm sao có thể khuyên người khác cho được? Buông xuống chẳng có tai nạn. Dẫu cho địa cầu bùng nổ, ta có chỗ tốt đẹp để đi, ta không ưu sầu, chẳng kinh hoàng, chẳng sợ hãi. Vấn đề của tôi đã được giải quyết. Tôi thấy vấn đề của các vị rất nghiêm trọng. Có như vậy thì quý vị nói với người khác, người ta mới tin tưởng, mới có thể nghe lọt tai. Vì thế chúng ta là người đã giác ngộ, đã hiểu rõ, hãy nên xuyên tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si, hướng đến Phật Bồ Đề. Đó là đúng. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.